Xin kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả hôm nay có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn và từ Dallas với anh Quang Hưng. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng. Cũng xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Vâng, xin được kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Những cái ngày năm mới vừa rồi thì bên này thời tiết cũng khá lắm, khô ráo, cũng không có lạnh lắm. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, hình như là phía bên Hoa Thịnh Đốn của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân bận rộn lắm thì phải. Ông Obama cũng phải trở về rồi, rồi các nhà làm luật cũng phải trở về quốc hội để mà làm việc. Thì thời tiết bên đó có đẹp không thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ạ?
Dạ thưa anh, thì thời tiết thì rất là trong sáng nhưng mà lạnh. Thưa anh, nhiệt độ nó drop, nó xuống cách đây độ 2 ngày. Và họ nói là nó sẽ lạnh như thế này cho đến cuối tuần thưa anh.
Vâng, hôm nay vẫn còn là đầu năm thưa bác sĩ Quân. Nhân dịp này anh chị em của hai đài ở Houston và Dallas xin kính chúc bác sĩ Quân và gia đình được nhiều sức khỏe. Người ta thường nói rằng là đầu năm thì có cái quyết tâm mới, thì không biết là cái quyết tâm của bác sĩ Quân là gì ạ?
Dạ, trước hết là cũng xin cảm ơn anh Dương Phục, anh Quang Hưng. Và xin kính chúc hai anh sức khỏe dồi dào, công việc làm ăn càng ngày càng phát đạt, rồi đài càng ngày càng tiến triển. Và cũng xin kính chúc quý thính giả của đài một năm mới khang an thịnh vượng, mọi sự như ý. Thưa anh, về cái quyết tâm thì chưa đi cái gì cả, tại vì mới bắt đầu giả lại làm việc ngày hôm nay thì chưa biết, nhưng mà chúng tôi cũng xin loan báo rằng là trong cái tuần vừa qua tôi có dịp được gặp ông Chủ tịch Quốc hội, ông Paul Ryan, hai ông bà. Và chúng tôi cũng có trình bày cái tình trạng nhân quyền và cũng sẽ có lời hứa là sẽ có gặp gỡ trở lại để mà nói chuyện về nhân quyền. Và đặc biệt chúng tôi cũng nhấn mạnh đến vấn đề TPP, vấn đề mà duyệt xét để mà thông qua cái vấn đề TPP cho Việt Nam trở thành thành viên của khối thịnh vượng thương mại Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Thì đấy là cái tin vui vào dịp cuối năm, nhưng mà nó sẽ tiếp tục sang đến đầu năm thưa anh, tại vì ông Paul Ryan là một cái người trẻ đang đi lên. Và như anh biết rằng là vào dịp tháng 4 năm ngoái đấy, chúng tôi cũng đã có năm ngoái đó thì chúng tôi cũng có được dịp để gặp Nancy Pelosi, tức là thủ lãnh khối đa số và một số dân biểu bên dân chủ. Bây giờ được gặp bên Cộng Hòa thì nó cũng cân bằng, và có lẽ là cái sức mạnh, cái sự không vui lắm nói là sức mạnh, nhưng mà cái sự quen biết hay là cái sự mà có cái liên lạc với lại của Hạ viện Hoa Kỳ nó tăng cường hơn, nó mạnh mẽ hơn trong năm tới thưa anh.
Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Quân đã cho mình cái tin vui đầu năm như vậy, với cái sự mà hoạt động rất là tích cực của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân tại Hoa Thịnh Đốn. Cái vấn đề làm thế nào mà để có liên hệ kết thân với lại các nhân vật quyền lực tại Hoa Thịnh Đốn, nhất là phía Quốc hội, thì điều này chắc chắn là có lợi cho công việc tranh đấu chung cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Không biết là bác sĩ Quân có quan tâm và có một cái phản ứng gì đối với việc mà bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài ở Việt Nam, cũng đương là gây ra xôn xao dư luận ở trong nước cũng như ngoài nước, thưa bác sĩ Quân?
Vâng, thưa anh, cái đó là một cái tin lớn, và thưa anh thì chính trong cái cuộc gặp gỡ chúng tôi cũng có trình bày cái vấn đề đó, là gặp gỡ ông Chủ tịch Hạ viện thì chúng tôi cũng có nhắc qua đến, tuy nhiên là ông ấy không có thời giờ nhiều để mà mình có thể đi về chi tiết. Nhưng mà chúng tôi có nhắc đến cái trường hợp mà nhà cầm quyền Cộng sản một mặt muốn vào TPP, trong đó có những cái điều khoản như anh đã biết rõ là phải có tự do thành lập nghiệp đoàn độc lập để mà bảo vệ cái quyền lợi của người công nhân, cũng như là cái quyền tự do thông tin, nhất là tự do Internet, để mà đó là những cái điều khoản mà Việt Nam phải có để mà được chấp nhận là thành viên của TPP. Thế nhưng mà Việt Nam đã ký kết thì đã ký kết rồi, nhưng mà trong khi chờ đợi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua duyệt xét thì lại có những cái hành động mà nó đi ngược lại những cái điều khoản của TPP. Thành ra cái điều đó là một cái điều hết sức là quan tâm. Thì tôi cũng, như anh cũng đã biết cái câu chuyện rồi, tôi chỉ xin nhắc sơ qua là cái luật sư Nguyễn Văn Đài là một luật sư tranh đấu cho nhân quyền, và ông cũng là một cựu tù nhân về lương tâm. Ông đã bị tù, mới được thả ra có độ một vài năm nay. Thế rồi thì cái chuyến bắt, cái sự bắt bớ ông Đài cũng là một cái chuyện hết sức là gây cái sự xôn xao, tại vì nó xảy ra trong cái lúc mà nhà cầm quyền Cộng sản cần phải thuyết phục Quốc hội Hoa Kỳ rằng là họ có sự thay đổi về nhân quyền để mà được xứng đáng trở thành thành viên của TPP. Và cái cuộc bắt bớ ông Đài nó lại còn nặng thêm là cái chỗ là nó ngay sau khi mà cái sự đối thoại về nhân quyền với lại cộng đồng Âu Châu. Theo cái nguồn tin của Amnesty International, tức là ân xá quốc tế đó, thì luật sư Đài trên đường về sau khi tham dự một cái về nhân quyền thì bị một cái nhóm của ông gồm 5 người, gồm 4 người thì đã bị một cái nhóm khoảng 20 người công an, nhưng mà mặc thường phục, tấn công và bắt giữ. Và cái sự đó nó gây sự một cái sự mà công phẫn, tại vì cái lời buộc tội nó hết sức là mơ hồ, nó chỉ nói là vi phạm cái điều 88 tuyên truyền chống chính phủ, thì cái điều đó là một cái điều không thể chấp nhận được. Việt Nam là một cái nước mà đã là thành viên của Liên Hợp Quốc, rồi là hội viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mà đánh đập một luật sư về nhân quyền mà trên đường họ đi về nhà không có làm cái gì gọi là chống đối chính phủ cả, là một cái chuyện không thể chấp nhận được. Nó làm ảnh hưởng đến nó là một cái ảnh hưởng xấu cho cái sự quốc tế người ta nhìn vào Việt Nam. Và tôi có chia sẻ cái sự quan tâm đó, cái sự mà tôi thấy rằng là nó vô lý đó với ông đại sứ. Tôi có viết cho ông đại sứ một cái thơ kèm theo cái bản thông cáo của ân xá quốc tế, và tôi nói rằng là cái sự việc này nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề mà Việt Nam muốn được thông qua cái TPP, tức là trở thành hội viên của cái Hiệp hội Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Thành ra xin ông điều tra cái vụ này, và nếu ông thấy rằng là nó đúng như sự việc đã xảy ra thì xin ông lên tiếng là một, và thứ hai ông nhắc nhở cho nhà cầm quyền Cộng sản biết là cái sự bắt bớ luật sư Nguyễn Văn Đài nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề mà thông qua cái hiệp ước thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP của nhà cầm quyền Cộng sản, mà nhà cầm quyền Cộng sản hiện giờ đang trông chờ và rất mong được gia nhập cái tổ chức đó để cứu nguy cái nền kinh tế đang trên đà phá sản của họ, thưa anh.
Vâng, cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt luật sư Nguyễn Văn Đài đó, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, là đây là một trong những cái vị luật sư mà trong thời gian gần đây có những cái sinh hoạt mà quốc tế đều chú ý. Ngay cả đây là một trong những cái nhân vật mà nhiều người cũng đã quen mặt và cũng khá là nổi tiếng, nhưng mà người ta thấy như thế này là trong cái lúc này là cái lúc mà Cộng sản Việt Nam họ rất là cần cái thương ước TPP, nhưng mà khi mà bắt luật sư Nguyễn Văn Đài như vậy đó thì hầu hết là những cái quốc gia ở Âu Châu hoặc là Hoa Kỳ, và ngay cả ông đại sứ của Hoa Kỳ là ông Ted Osius cũng đã từng lên tiếng về cái vụ này. Ông nói rằng là cái việc mà bắt Nguyễn Văn Đài là một sai lầm, nhưng mà người ta vẫn chưa có thể suy đoán được là lý do tại sao Cộng sản Việt Nam lại bắt luật sư Nguyễn Văn Đài, trong khi đó là cái thương ước TPP nó chưa có ngã ngủ. Có thể là người ta suy đoán là về cái vấn đề nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì họ chuẩn bị là mà bầu ra 4 cái vị đứng đầu của ở trong nước, thì cái việc này nó cũng có thể là người ta suy đoán là có lẽ là cái nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có những cái sự thay đổi lớn trong cái kỳ sắp tới đây, và họ cũng đang đấu đá với nhau, cho nên là họ không có được một cái sự thống nhất trong cái vấn đề đối ngoại. Phần thưa theo bác sĩ Ngô Quân nghĩ như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh nêu lên rất đúng, là tôi có chia sẻ cái vấn đề cái này riêng tư thôi với một nhân vật của tòa đại sứ Mỹ Hà Nội, thì vị đó có cho xin phép là giấu tên, mà có cho biết rằng là có lẽ nó là do vấn đề hai bên nó phá nhau, tức là bên phía anh biết rồi, tức là hiện tại trong nước nó có hai cái phe nó đấu đá nhau kịch liệt để nó giành cái sự lãnh đạo của Đảng trong 5 năm tới. Thì anh biết rằng là cứ mỗi 5 năm thì Đảng Cộng sản nó lại có một cái buổi họp, nó gọi là Đại hội Đảng, để mà bầu lên các cái nhân sự lãnh đạo cốt cán của Đảng trong 5 năm tới, cũng như là đưa ra đường hướng lãnh đạo kế hoạch để mà cho Việt Nam trong 5 năm sắp tới. Thì hiện giờ nó có hai cái nhóm nó hết sức là khác biệt nhau, là nhóm của ông Dũng mọi được dán cho cái nhãn hiệu là thân Mỹ, và một bên nó là một cái nhóm nữa thì là bảo thủ và thân Tàu, là nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng. Thế thì ông Nguyễn Phú cho đến nửa năm trước, cách đây rồi khoảng 4-5 tháng, thì về ông Dũng rất là thắng thế. Thế nhưng mà kể từ khi mà Tập Cận Bình sang Việt Nam và có một cái gần như là duyệt xét lại cái nhân sự được đề cử trong cái Đại hội Đảng kỳ tới, thì anh thấy rõ rằng là cái phe của Phú Trọng bắt đầu nó cũng không phải là chết hẳn, mà nó bắt đầu nó đi lên và nó bắt đầu nó phai từ bách. Thì bây giờ có cái dư luận nói rằng là ông Dũng là một cái người là bỏ qua cái chuyện ông ấy thân Mỹ, nhưng mà ông ấy chỉ là một cái người, ông ấy không có khả năng nhiều, nhưng mà ông ấy có nắm cái túi tiền và ông ấy biết cách làm tiền, và ông ấy biết chia sẻ cái tiền của ông ấy cho những cái người khác để mà ông ấy gây cái ảnh hưởng của ông ấy. Thành ra ông ấy có được một số cái ủng hộ ở trong nước, mà ai cũng nghĩ rằng là ông ấy sẽ làm những cái chuyện như là nới rộng cái số tuổi của ông ấy, rồi ông ấy sẽ không tuy rằng là đã không thể nào làm thủ tướng được nữa vì đã làm 2 nhiệm kỳ rồi, thì bây giờ ông ấy sẽ chuyển sang làm tổng thư ký với cái điều kiện là Đảng sẽ cho phép đặc biệt cho ông ấy được thêm miễn về cái số tuổi, tại vì tính cái số tuổi mà trong 5 năm tới thì ông ấy đã qua cái số tuổi 65 quyết định. Thế nhưng mà bên phía ông Trọng ấy, thì là thân Tàu và theo Tàu bằng mọi giá, và dựa vào Tàu để mà có cái sự được nắm chính quyền. Thành ra bên phía ông Trọng thì không có được nắm túi tiền, nhưng mà lại có được cái sự ủng hộ của nước bạn, của Thiên Quốc thì đúng hơn. Thành ra anh thấy rằng là sau khi Tập Cận Bình sang đấy, thì cái phe ông Dũng không phải là ông ấy không có thể thanh toán phe ông Trọng. Họ đều nghĩ rằng là ông Dũng có đủ khả năng ở trong nước để mà vượt át cái phe của ông Trọng, nhưng mà ông Dũng không có dám và cũng không có đủ gan và cũng không có cái khả năng để chống với Thiên Triều. Thế nên khi mà Tập Cận Bình sang Việt Nam, và tuy rằng ở ngoài mặt đó Nguyễn Tấn Dũng đã phải cố gắng để ôm Tập Cận Bình đến 3 lần, người ta đếm đến 3 lần, và Nguyễn Tấn Dũng đã ngỏ ý một cách khéo léo để xin cho Tập Cận Bình mời sang Bắc Kinh, và Tập Cận Bình đã làm cái đó, nhưng mà họ nói là đó là một cái đòn phép để mà lừa Nguyễn Tấn Dũng, là nói là sẽ mời Tấn Dũng, đặc biệt sẽ có lời mời Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Bắc Kinh. Thì Nguyễn Tấn Dũng đành phải xếp ve nhịn nhục, hy vọng rằng là Tập Cận Bình sẽ chọn cho mình, cũng đồng ý cho mình được làm tổng thư bí thư. Nhưng mà sau đó ra thì đó là chỉ là một cái đòn phép của Thiên Triều. Anh thấy rằng là cái sự mà ông Nguyễn Sinh Hùng đã mới đây sang bên Trung Quốc để mà trình diện cái danh sách tạm thời để mà xin sự sắp xếp, đồng ý sắp xếp của ông Tập Cận Bình, chứ không phải là ông Dũng là cái người làm cái chuyện đó, thì đã có tin đồn rằng là Nguyễn Sinh Hùng có thể được làm tổng bí thư Đảng, hoặc là thì cũng lại có tin rằng là ông Dũng thì xếp về, và bây giờ đó, ông Trọng đã nghĩ đến cái chuyện vận động để mà xin được nới cái nhiệm kỳ của mình thêm một nửa nhiệm kỳ nữa. Tức là ông ấy hứa là ông sẽ từ chức, ông sẽ thay, sẽ có người sẽ thay ông ấy sau 2-3 năm để mà có thời gian để tìm nhân sự để thay cái tổng bí thư. Nhưng mà riêng về phía ông Dũng thì bây giờ phía ông Trọng họ gần như là họ muốn rằng là ông Dũng không được đề cử, và ông Dũng sẽ tự ý không ra ứng cử. Đấy là cái tin tức mới nhất thưa anh. Thế nhưng mà tất cả mọi chuyện đều ở trong vòng bí mật. Thì anh thấy rằng là riêng cái đại hội năm nay là một cái chuyện nó hết sức là kỳ bí. Là bao giờ cũng thế, là trước khi mà tổ chức cái đại hội đảng ấy, là thường thường là mấy tháng trước cái đại hội trung ương đảng đó, nó đã có sắp xếp nhân sự, đã có tin tức rồi. Nhưng mà kỳ này ấy thì đặc biệt cái khóa họp mà khóa thứ 13 của cái hội nghị trung ương đảng đó, nó không có đi đến một cái kết luận gì là ai sẽ làm gì và đường lối của đảng thì cũng để im dơ hết. Và bây giờ đó, cái ngày còn có 2 ngày nữa, thứ tư đây nó sẽ có một cái buổi nữa, đó là hội nghị trung ương đảng thứ 14, để mà hy vọng là sắp xếp lần chót cho cái nhân sự, cũng như là một cái vẽ ra một cái gì gọi là có sửa soạn cho cái đại hội toàn đảng thứ 12 vào ngày 20-28 tới đây. Thì còn có độ 2, chưa đầy 3 tuần lễ nữa, mà tất cả mọi chuyện đều trong một bóng tối hết. Thì quý vị đã thấy rồi, nó chỉ tranh chấp đấu đá của nó phải kịch liệt lắm. Và có một cái nguồn tin, một cái trong nước họ đưa ra, gọi là Đảng Cộng sản kỳ này đó, đã đưa ra một cái quyết định, nghĩa là hết sức rõ rệt, rằng là nếu mà trong cái đại hội đảng kỳ này, nếu ai mà tiết lộ một cái tin tức gì về nhân sự hay là về tin tức của đại hội đó, thì có được bị coi như là phản đảng và sẽ bị cách chức, khai trừ và đưa ra tòa xét xử. Thì giờ nói tóm lại là họ còn nói đến cái chuyện là tất cả mọi ủy viên phải ăn ngủ tại chỗ, không được về nhà, và không có được dùng những cái cell phone hay là những cái phương tiện mà liên lạc để mà có thể tiết lộ cái tin tức của đại hội đảng. Rất là nó hoàn toàn trong bí mật. Hình như phe ông Trọng kỳ này nó làm một cái cú gì, theo tôi nghĩ thôi, có lẽ là một cái cú dứt điểm đối với ông Dũng. Nhưng mà không biết họ có làm được hay không thì đó là chuyện khác. Đây.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Tỉnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân, trở lại cái vụ mà bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài đó, thì chúng ta thấy lần này cái phản ứng của ông Ted Osius, đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội đó, cứng rắn hơn những tất cả những cái lần trước đây, những cái vụ bắt giữ của các nhà tranh đấu trong nước, thì ông đại sứ Mỹ thường là rất là lơ là, không can thiệp. Và đặc biệt là ông cũng khá bị chỉ trích bởi cộng đồng Việt Nam, bởi vì ông có vẻ từ hồi ông nhận chức đại sứ thân quá với chính quyền, mà nhất là cái thời kỳ mà ông ấy về Mỹ nhân dịp mà Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ đó, thì ông cũng đã có những câu tuyên bố làm phật lòng cộng đồng người Việt. Thí dụ như ông mới không có chịu đứng chụp trong lá cờ,
về vụ lá cờ
vân vân. Nhưng mà kỳ này đó,
tuyên bố như là ông ấy có thể mất chức nếu đúng mà trường hợp ông đứng chào lá cờ Việt Nam Cộng Hòa.
Nhưng mà lần này thì ông khá là cứng. Như bác sĩ Quân thấy, ông ấy tiếp riêng tại tòa đại sứ chị Vũ Minh Khánh, mà vợ của luật sư Đài, rồi cả luật sư Hoài Huy Sơn, và ông còn ra thông báo rất là cứng rắn. Ông cho rằng là đây là một cái sai lầm lớn của Cộng sản Việt Nam, và ông ấy nói là ông cũng đã đi gặp ngay ông Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang để can thiệp cho luật sư Đài, nhưng mà không thành công. Ngược lại thì có những cái tin đồn, đây cũng là chỉ là tin đồn thôi, đây cũng là một đòn phép của chính quyền Cộng sản, dùng những cái chuyện bắt giữ những cái càng nhân vật càng nổi tiếng để như là cái món quà trao đổi khi mà cần thiết, để mà làm hài lòng cái dư luận thế giới về vấn đề nhân quyền. Thì người ta đoán rằng có thể là rồi ông luật sư Đài cũng được thả, rồi lại theo cái kiểu như Cổ Hòa Vũ hay là Tạ Phong Tần hay là Điếu Cày, rồi là đẩy sang bên Mỹ coi như tống khứ thì liệu có cái khả năng chuyện đó xảy ra không, thưa bác sĩ Quân?
À, vâng, thưa anh, thì tôi cũng đồng ý với anh rằng là ông đại sứ, và tôi cũng thẳng thắn trong cái dịp tôi gặp ông cách đây độ hơn một tháng, thì trong cái dịp ông về đây thì ông ấy cũng có gặp tôi ở Bộ Ngoại giao, thì chúng tôi cũng nói, tôi cũng trao đổi thẳng thắn, thì tôi cũng nói cái ý kiến của tôi thôi. Tôi nói rằng là có một cái điều nhận xét về phía cộng đồng Việt Nam, tôi không biết nó đúng hay sai, nhưng mà tôi chuyển qua cho ông để ông biết. Thì ông hỏi là chuyện gì, thì tôi nói là họ nói rằng là các đại sứ khác đều thường xuyên lên tiếng trong những cái vụ mà bắt bớ, giam giữ hay là phê bình, thúc đẩy nhà cầm quyền cộng sản, là thay, nghĩa là cải tổ những, có những cái cải tổ về nhân quyền hoặc là thả những các cái tù nhân chính trị. Riêng ông đã sang đến Việt Nam gần một năm rồi, nhưng mà chưa có một cái bản nào, tôi nhấn mạnh là chưa có một cái press release hay là một cái thông cáo nào của ông phê bình chỉ trích nhà cầm quyền cộng sản. Thì có lẽ dịp này ông đã, như anh biết, ông đã lên tiếng, và lên tiếng đến sức mạnh mẽ, và ông còn nói rõ rằng là chúng tôi, ông ấy, tôi cũng ngạc nhiên là ông kỳ này ông mạnh mẽ lắm. Ông ấy nói rằng là chúng tôi còn nhiều cái đoàn bảy khác để mà áp lực. Cái đó là tôi thấy đối với ông ấy là ông ấy hết sức là thân thiện bên kia, ít khi ông dùng cái hình từ đó để mà áp lực nhà cầm quyền cộng sản phải thay đổi. Và cái thứ hai nữa thì trong cái cuộc trao đổi với tôi cũng nói rõ, tôi bảo là cái vấn đề mà tôn trọng cái lá cờ này, mặc dù là nó theo tôi thì nó không phải là đại diện cho một quốc gia hay đại diện cho một chính thể nữa, nhưng mà nó đại diện cho cái tự do dân chủ, cho cái biểu tượng, cho cái ý chí tranh đấu cho tự do dân chủ, cho cái sự mà bảo, cho nó tượng trưng cho cái giá trị cổ truyền của cộng đồng người Việt tị nạn. Thì ông đến với chúng tôi thì ông cũng nên tôn trọng cái lá cờ đó. Thì ông ấy ghi nhận, và tôi nghĩ rằng là ông ấy đính chính, ông ấy nói rằng là ông không có một cái gì gọi là chống đối hay là bất cảm tình với cái lá cờ của chúng mình cả. Nhưng mà ông ấy nói là có lẽ là bên phía ban tổ chức trong cái dịp đó họ làm quá tay, họ hiểu lầm cái ý nghĩa của ông ấy, cái sự trình bày của ông ấy, và đi đến một cái sự hiểu lầm mà ông ấy nghĩ rằng là hoàn toàn không có, ông ấy không có một cái sự gì gọi là có tính bất kính hay là không tôn trọng lá cờ của chúng mình. Thì cái đó là chuyện của ông ấy. Thế nhưng mà bàn lại cái chuyện của anh Nguyễn Văn Đài ấy, thì anh thấy rõ nó là một cái ảnh hưởng hết sức xấu. Các cái nước như là Úc, Canada, Đức, Pháp đều lên tiếng để mà phản đối nhà cầm quyền cộng sản cả, và đều đòi phải trả luật sư Đài cũng như các cái nhà tranh đấu nhân quyền khác. Và tôi trong cái dịp mà bàn luận ở trên Quốc hội với một số dân biểu Quốc hội đó, thì tôi có nói rõ ở Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì tôi có nói rõ, tôi bảo đây không phải là một cái chuyện mà một cái tai nạn hay là một cái chuyện xảy ra do cấp dưới, vì nó đã từ mấy tháng nay rồi nó tiếp tục, nó bắt bớ, nào là ngăn cản, đánh đập Đỗ Thị Minh Hạnh với lại Trương Minh Đức này, thế rồi mới cách gần đây cũng lại vào ngày 13 tháng 11 đó, thì cũng lại đánh đập hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân và cho những người mà gọi là cảnh sát đeo mặt nạ, rồi thì là chặn đường đánh họ khi mà hai cái người luật sư này đến thăm cái anh Đỗ Đăng Dư là một thanh niên đã bị công an bất ngờ đánh chết trong khi mà bị giam cầm. Thì ngoài ra thì vào ngày 22 tháng 11 đó, hai lãnh tụ nghiệp đoàn và cũng là hai cựu tù nhân chính trị Đỗ Minh Hạnh và Trương Minh Đức cũng đã bị đánh đập bởi các người mặc thường phục. Và tôi nói rằng là nhà cầm quyền cộng sản không thể chối trách nhiệm rằng là vì rằng đó là những người mặc thường phục, chúng tôi không có trách nhiệm gì cả. Tôi nói là cái đó là nhà quyền cộng sản phải chứng tỏ rằng là họ đang ở vị trí cầm quyền, và những người mặc thường phục đó là những người do họ chỉ huy, và nếu mà họ không cai trị được và không bắt bớ, nghĩa là đưa ra tòa được những cái người mà hành hung người như thế thì họ không xứng đáng ở vị trí cai trị. Thế tôi nhấn mạnh là đây không phải là một cái cuộc bắt bớ đánh đập một cách nghĩa là vô tình, đó là cả một cái kế hoạch và chính sách. Và như tôi cũng trả lời anh Quang Đức một lần nữa, tôi nghĩ đây là cái chuyện mà gọi là nghĩa là hai phe nó phá nhau. Bên phe Nguyễn Tấn Dũng muốn nhích lại gần Mỹ và gần các nước Tây phương, thì bên này đó nó phá, nó đánh đập như thế thì không có ai chơi với cái phe Nguyễn Tấn Dũng cả. Và những cái sự mà cái uy tín, nhưng mà cái sự đánh cái sự tranh giành ảnh hưởng cá nhân hay là phe phái ở trong nước nó làm ảnh hưởng đến cái uy tín, cái tầm nhìn của các cái nước trên thế giới đối với Việt Nam, vì họ cho là một cái nước hoàn toàn có tính cách mọi dạ, không có luật pháp, không có an ninh.
Vâng, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, trong cái phần đầu bác sĩ có nói về cái việc mà bác sĩ đã có dịp để mà tiếp xúc với lại dân biểu Paul Ryan, là ông chủ tịch của Hạ viện, cũng như là
vâng,
bà Nancy Pelosi. Dạ vâng, bà Nancy Pelosi là cái người mà đứng đầu đảng thiểu số, là đảng Dân Chủ ở Quốc hội.
Thiểu số đấy. Dạ
vâng.
Nhưng dạ. Bây giờ bà là đứng đầu của thiểu số.
Dạ,
còn
vâng.
Ông Paul Ryan thì là chủ tịch Hạ viện, tức là ông ấy là coi như là lãnh đạo của khối đa số.
Dạ vâng, tức là nhân vật thứ ba đó phải không ạ? Chỉ có thua tổng thống với lại phó tổng thống thôi ạ.
Đứng thứ ba in line ở trong cái trường hợp mà khi bị
dạ, vâng. Cái vấn đề mà khi mà bác sĩ Ngô Quân có dịp tiếp xúc với họ đó, thì bác sĩ nói chung về vấn đề nhân quyền, hoặc là bác sĩ có nêu ra một cái cá nhân nào đó hiện nay đang tranh đấu cho nhân quyền ở trong nước mà đang bị trù dập bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không, thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân?
Thưa anh, cái vấn đề mà gặp ông Paul Ryan bây giờ là một cái vấn đề hết sức khó khăn. Và tôi rất là may mắn là vì cách đây 4 năm tôi đã có dịp được làm việc với một thời gian ngắn với ông và ông Paul, ông Romney. Thành ra tôi có thể có cái cơ may là được ông ấy tiếp trở lại. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, mình gặp để mà mình có những cái nói chuyện một cách tổng quát, chứ những người đó họ không có thì giờ. Nhưng mà tôi có nộp cho cái người phụ tá của đi theo ông ấy một cái bản danh sách và đồng thời những cái tin tức căn bản về vấn đề mà mình cần sơn. Từ anh bao giờ cái danh sách cái lúc nào chúng tôi cũng có sẵn trong tay, mình đi đâu là mình cứ sao ra thôi, nghĩa là anh nào được bỏ ra thì anh nào được thả ra thì tôi lấy tên ra, nhưng mà anh nào mà ấy thì tôi lại cho vào. Thế nhưng mà tôi cũng nói rõ là trong khi mà chúng tôi cũng rất là welcome mừng ông ấy là ông ấy đã đắc cử, ông ấy đã trở thành chủ tịch quốc hội, nhưng mà tôi nói đùa ông ấy, tôi bảo là should be president. Ông ấy cảm ơn và ông ấy nói chuyện, thì sau đó tôi có một cái mình phải làm việc với staff của họ, chứ không thể nào mà cứ ngồi làm việc từ đầu đến đuôi với ông ấy cả. Đối với ông ấy giờ phút bây giờ là một phút cũng là quan trọng với anh. Thì nhà tiến sĩ Hải là một người làm việc cho công ty cho cái tổ chức gọi là kiểm toán của quốc hội đó, anh làm cái chức giám đốc, anh bảo bây giờ nhìn mặt ông cũng đã khó rồi, chứ đừng nói là gặp ông mà gặp cả hai ông bà, đó là một cái chuyện hết sức là đặc biệt cho anh. Thì tôi cũng xin thưa với anh là mình sẽ có những cái buổi mình sẽ xin gặp làm việc với một số các dân biểu Cộng hòa và với cái văn phòng của ông ấy.
Rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quân đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là thú vị bên lề những cái sinh hoạt chính trị chính ở tại Hoa Thịnh Đốn. Tiếc quá, không biết là bác sĩ Quân sẽ gặp ông Paul Ryan, nếu không thì nhờ bác sĩ Quân hỏi là ông có ủng hộ ông Donald Trump không ạ. Tại vì ông ấy cũng đã từng là ứng cử viên phó tổng thống của ông Mitt Romney, chút xíu nữa thì là phó tổng thống rồi, cũng có thể có cơ hội lên làm tổng thống rồi.
Thì nhưng... tôi đùa ông mà ông gặp tôi ngoài với Pha Biểu Bin nào kia thì tôi cũng nói, tôi bảo là nghĩa là you should be president.
Vâng.
Nhưng mà đây có là cái cơ may thưa anh,
dạ, vâng,
không phải tài cán gì cả, nó là cái cơ may mình có cái dịp mà tự nhiên nó đưa đến, chứ còn không phải là nói cái chuyện này. Rất nhiều người họ giỏi giang hơn nhiều mà không có cơ hội, nhưng mà nhiều khi mình có cái cơ may thì mình có cái dịp may thì mình gặp thế thôi.
Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng còn ít phút nữa mới trở lại cái vấn đề những cái đề tài ở Việt Nam mà bác sĩ Nguyễn Quân vẫn là thường xuyên theo dõi, và nhất là Cảm ơn bác sĩ Quân cái chuyện phân tích những cái đấu đá ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản, nhất là trong cái thời kỳ mà Đại hội Đảng 62 sắp được tổ chức, cái giáp Tết ta sắp tới đây đó, thì cái vai trò của Nguyễn Tấn Dũng đã được nói tới đồn đãi rất là nhiều, có thể thay thế Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Bí thư của Đảng. Và ngày hôm nay thì lại có một cái tin là có một cái website cổ xí rất là mạnh cho ông Nguyễn Tấn Dũng để làm Tổng Bí thư, và được mà truy cập rất là nhiều ở tại Việt Nam. Hiện giờ ở Việt Nam cái hệ thống internet được, nhất là được nhiều giới, kể cả những giới trẻ mà theo dõi rất là mạnh mẽ, lại bây giờ lại có những cái trang mạng mà lọt ra ở bên ngoài mà nó rất là lạ, không biết là ai đứng về sau. Thí dụ như chân dung quyền lực thì lại đả phá rồi nói cái vụ tham nhũng rất là rõ ràng, nêu đích danh rồi đưa ra những cái hình ảnh. Kể cả Nguyễn Tấn Dũng cũng bị tố tham nhũng, và trước đây cách đây một tuần đó, thì ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy đã tố cáo tham nhũng và kêu gọi chống tham nhũng rất là mạnh mẽ. Và trước đây chính ông cũng đã hàm ý là ông Ngộ không có nêu đích danh, nhưng mà kêu là đồng chí X chẳng hạn, thì là rõ ràng là tấn công vào cái chuyện tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng. Và ai cũng biết Nguyễn Tấn Dũng là con ông cháu cha, ông đem cả con ruột con rể của ông ấy vào cái hệ thống quyền lực ở Việt Nam, thì đây cũng là một cái hiện tượng mới. Thế nhưng mà người ta vẫn cho rằng Nguyễn Tấn Dũng thế nào rồi cũng thay Nguyễn Phú Trọng, thì không biết là bác sĩ Quân nghĩ sao ạ?
Vâng, thưa anh, thì theo tôi nghĩ là tất cả là cái vấn đề không phải là giữa ông Trọng với ông Dũng, hay là giữa những người kiểu Nguyễn Sinh Hùng hay là ông Trương Tấn Sang, Hùng Dũng Sinh Sang Trọng gì đó cũng vất đi. Vấn đề là ông Tập Cận Bình ông ấy nghĩ gì, và ông ấy muốn ai là cái người mà ông ấy tin cậy nhất để ông ấy cho làm thái thú ở Việt Nam. Cái đó là cái vấn đề là chính, và bây giờ tất cả đều chạy vòng quanh cái chuyện đó. Nhưng mà theo tôi hiểu là vì thế mà Nguyễn Tấn Dũng có đủ những yếu tố để mà đánh bại cái phe của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu mà nói về cái vấn đề mà connection, vấn đề mà liên hệ rồi quyền lực chuyện này kia. Nhưng mà bây giờ đó, cái ông Chóp Bu ấy, ông ấy có vẻ ông ấy lắc đầu với là Nguyễn Tấn Dũng. Nghĩa là có vẻ, vì thế mà có những cái nguồn tin nói là những cái người thân cận nhất của Nguyễn Tấn Dũng mà trước giờ mình vẫn nghĩ, ví dụ như Trần Đại Quang, họ nói không phải. Trần Đại Quang là người của tàu, chứ không phải là của ông Dũng. Cái thứ hai, cũng nói như anh đấy, là bây giờ đó, bắt đầu nói cái chuyện tham nhũng của ông Dũng, rồi cái chuyện ông Dũng đưa con cháu, đưa đàn em, mới đây mới đưa thêm một danh sách 25 người để mà giới thiệu cho các tỉnh để mà làm thành như là phó bí thư. Nhưng mà đa số những cái đó là bị reject, bị các cái tỉnh đó nó không bầu. Đó là những cái dấu hiệu mà mới đây nhất Dũng bị. Và cái tin đồn là lúc đầu khi mà ông Tập Cận Bình sang đây, anh thấy ông Dũng ông hết sức là khôn ngoan, ông không nói năng gì cả. Và ông ấy đã ôm ông Tập Cận Bình 3 lần. Và ông ấy đã Tập Cận Bình đã hứa là sẽ mời riêng ông Dũng sang. Tức là coi như ông Dũng khóa sổ, tại vì trong cân bằng quyền lực ở trong nước thì ông Dũng chân chân các ông kia rồi. Và bây giờ lại được ông vua ở bên phía Bắc chỉ Tiên Triều, ông ấy nói là tôi sẽ mời riêng anh sang, thì coi như là cái ghế là chắc chắn. Thế nhưng mà cái đó nó bảo là đó là chỉ là cái đòn phép của ông Tập Cận Bình để ông đánh lừa ông Dũng thôi, chứ còn ông ấy vẫn không tin là ông Dũng đi theo ông ấy. Và ông ấy bây giờ là ông ấy cái thế mà bây giờ Việt Mỹ với Trung Cộng càng ngày nó càng kẹn cửa. Đánh nhau thì nó không đánh nhau, nhưng mà nó kẹn cửa nhau. Thành ra bây giờ là cái vấn đề mà nghĩa là dùng cái anh nào mà nó sốt một tí, nó ngu một tí hay nó làm sao cũng được, nhưng mà miễn là nó theo mình. Thành ra cái vấn đề là anh hỏi tôi là ai là cái người sẽ nắm cái đó, thì tôi bảo không, tất cả mọi chuyện là do ông Tập Cận Bình. Tập Cận Bình ông bây giờ ông có thể chọn Nguyễn Sinh Hùng, ông có thể chọn cho ông Nguyễn Phú Trọng làm thêm một tí nữa, trong khi ông chờ đợi ông suy nghĩ xem có cái nhân sự nào nó thích hợp không. Hay là có thể ông ấy nghĩ là cái thằng cha Dũng này mình dần nó thế là đã đủ rồi đây, mà nó cũng biết người biết của, mà nó cũng không đến nỗi gì. Thì ông Dũng có thể được. Nhưng mà anh hỏi tôi là ai thì tôi nói là phải hỏi ông Tập Cận Bình.
Vâng, vâng.
Bây giờ cũng cần phải nói phải nói một cái điều sơ sơ về tại vì năm mới đấy.
Vâng ạ.
Thì có nhiều người cũng cứ hỏi tôi đã cũng phỏng vấn tôi nói vậy thì trong năm vừa rồi Việt Nam nó có cái tiến bộ gì không? Vâng. Nó có thế này kia thì tôi bảo là anh ơi, năm nào anh cũng hỏi tôi câu đó cả, nhưng mà sự thật thì cho đến lúc nào mà Việt Nam không tức là không tiếp tục mà đi theo cái chủ thuyết ngoại lai mà nó lỗi thời, mà nó không thích ứng với dân tộc Việt Nam là cái chủ thuyết cộng sản, ngày nào nó còn theo cái chủ thuyết độc đảng ấy, độc tài toàn trị đó, ngày nào mà nó còn nắm cái chính quyền từ trung ương đến địa phương, ngày nào nó còn kiểm soát của quốc hội và nó còn tiếp tục từ chối cho dân chúng Việt Nam được hưởng cái nhân quyền căn bản đó, thì Việt Nam không có cái gì thay đổi cả. Mặc dù nó nếu mà hỏi từng dữ kiện thì nó cũng có đấy. Thí dụ như là năm vừa rồi, năm 2013 nó có sửa một tí cái hiến pháp, nhưng mà chung quy cũng phục vụ quyền lợi của đảng, và cho đến bây giờ nó cũng chưa hoàn toàn được thi hành, hay là nó có ký được cái TPP. Thế rồi thì nhưng mà nội rõ rệt nhất là cái sự đấu đá của đảng trong nội bộ của đảng cả năm vừa rồi cả toàn đảng lúc nào cũng đi cái là coi như là sinh hoạt ngoại giao hết sức là nhộn nhịp, nhưng mà thực trạng là chỉ đi tìm cái sự mà ủng hộ của nước ngoài để mà tiếp tục cai trị. Thì tôi nói là cái kinh tế của nó thì năm vừa rồi nó đi đến lụn bại là vì rằng là nó dựa vào cái kinh tế thị trường mà lại cứ định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là nó vẫn là kinh tế gì là của cộng sản, tức là trung ương, rồi nó vẫn coi có công ty quốc doanh để mà tiếp tục nó bón rút, nên là nó chi phí, nó xài hoang phí này kia, thì cái nền kinh tế của Việt Nam nó sẽ phải suy sụp. Thì anh thấy rõ rằng cái kinh tế của Việt Nam vừa rồi nó quảng cáo, nó nói rằng là năm vừa rồi cái phát triển á của ấy là 6, tỷ lệ phát triển là 6.69%. Thế nhưng mà một số các tỉnh lại kêu rằng là hết tiền tiêu rồi, không có tiền phát cho nhân viên, mới không tiền phát cho đảng viên. Thì tất cả những cái điều đó nó chứng tỏ là Việt Nam đi trên con đường bế tắc, và cái chủ nghĩa cộng sản nó là nguyên nhân. Nếu mà anh em chúng mình hay là anh em trong nước mà không làm sao mà cho cái chế độ nó ra đi thì chúng ta không nói gì đến cái sự tiến triển hay là thay đổi được gì ở trong nước Việt Nam hết tươi.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ Quân, là bác sĩ đã nhấn mạnh rất là nhiều đến cái vai trò của Trung Cộng, nói riêng là Tập Cận Bình ảnh hưởng như thế nào tới cái tình hình ở Việt Nam sắp tới, thế nhưng mà còn cái ảnh hưởng về phía Mỹ thì sao? Có cái tin mới nhất đây đó, ở New York Times vừa đưa ra có thể ông Obama sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 5 tới đây, thế nhưng mà người ta cũng cho rằng ông cũng sẽ sắp ra đi rồi, hết nhiệm kỳ rồi, thành chuyến đi của ông thì cũng giống như là một chuyến đi lấy lệ. Vậy thôi, không có ảnh hưởng gì bao nhiêu. Nhưng mà có một cái điểm lạ này, không biết bác sĩ Quân có để ý không, tức là tháng 2 sắp tới đây đó thì chính ông Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì một cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN, thường thường là tổ chức ở nước Đông Á, nhưng mà bây giờ lại tổ chức ở California, và trong đó các nhà lãnh đạo của ASEAN Đông Nam Á sẽ tới Mỹ để họp chung với ông ở California, trong đó có cả Việt Nam nữa. Thành ra người ta đương nói là Mỹ đương cố gắng là sẽ đoàn kết các quốc gia ASEAN lại để mà đối đầu với lại Trung Cộng tại khu vực này. Có phải vậy không bác sĩ Quân?
Vâng, thưa anh, thì tôi chưa được nghe cái tin đó, nhưng mà nếu có xảy ra cái chuyện đó thì không có gì lạ cả. Tại vì tôi liên lạc với Bộ Ngoại giao hầu như là thường xuyên đó, thì cái chính sách mà chuyển trục và coi Á Châu là chính, và bây giờ đó, cái vấn đề Trung Đông đó, dần dần nó vẫn là quan trọng bây giờ, tại vì nó đang kẹt ở đồng đó, nhưng mà trong tương lai đó thì chắc chắn là Á Châu sẽ là cái chính nhất, và là cái chuyển trục là cái chuyện đúng và là chuyện có thật, và tất cả Cộng hòa Dân chủ đều đồng ý là cái tương lai của thế kỷ thứ 21 là ở Á Châu, thì chắc chắn là họ chú ý đến vấn đề Á Châu. Còn cái vấn đề mà có muốn cho Việt Nam tham gia vào thì cái đó là dĩ nhiên, là vì Mỹ muốn rằng cái mắt xích mà chống Trung Cộng là nó có thêm Việt Nam thì nó mạnh vô cùng, tại vì Việt Nam là cái nước mà có kinh nghiệm chống, nghĩa là chiến tranh, quân lính tương đối, tuy bây giờ lâu ngày không đánh nhau nhưng mà luôn luôn nó cũng đã có cái sự tiềm tàng về cái khả năng tranh đấu, chiến đấu, cũng như là cái vị thế của Việt Nam nó nằm ngay sát nách Trung Cộng. Thành ra không có thể là nói rằng là không có muốn cho Việt Nam tham gia, nhưng mà nhà cầm quyền của nhà chính phủ Mỹ họ tỏ vẻ chán nản, thì cái đó tôi thấy rõ. Họ nói rằng là cộng sản không có cách nào mà pin họ đau được, tức là không có cách nào làm cho họ, nghĩa là rõ ràng, nghĩa là đứng ở đâu hay là đi theo ai, họ không làm được. Tại vì bây giờ họ đi đến cái chỗ họ nói là chúng tôi chỉ trình bày cho nhà nước cộng sản biết, cho những người dân Việt Nam biết rằng là đây là cái quyền lợi của quý vị. Nếu quý vị đi với chúng tôi, quý vị được cái gì? Và nếu quý vị không đi với chúng tôi thì cái đó là quyền của quý vị, chứ chúng tôi không có ép. Đấy thì họ nói rõ là vì thế mà tôi thấy là cái chuyến đi vừa rồi, cái sự họ không muốn cho ông Obama đi ngay trong cái chuyến vừa rồi, thì một trong những lý do là họ không muốn rằng là tỏ vẻ như là cầm pít với Trung Cộng trên cái mặt mà rằng có níu kéo Việt Nam. Vì họ vào đấy up to you, mà vì họ cũng đã học được cái bài học lịch sử, họ đã có một người, một vị khá cao cấp của ngoại giao nói một câu, hình như là Việt Nam chống cộng hay là cộng sản ấy, tất cả đều sợ tàu cả. Tức là nó nắm được cái tẩy của anh là cái anh rất là sợ, trong lòng rất là sợ tàu, đi với tàu nhưng mà lúc nào cũng sợ nó thôn tính, thành ra họ cứ để kệ. Nhưng mà họ nghĩ là rồi cuối cùng các anh cũng phải, vì cái họ hy vọng là những cái người Việt Nam mà có cái lòng đối với đất nước, hay là còn có cái nhận xét tinh tế một chút được, thì thấy rõ là phải đi với Mỹ thì mới có thể cứu Mỹ cho Việt Nam được.
Dạ vâng. Rất là cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đã dành cho Đài Hiếu Tân và Đài Đà Lạt chúng tôi ngày hôm nay một cái buổi hội thoại với cái phân tích rất là sâu của bác sĩ về tình hình Việt Nam. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại bác sĩ Quốc Quân vào kỳ vừa qua.
Xin chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng, và xin kính chào quý thính giả của Đài.